Chương trình quê hương mến yêu thân ái chào quý vị.
Đi chậm chậm như chia mối buồn của khách thiên lý tương tư, người xa nhà đột nhiên thấy trống trải trong lòng, lê bước chân trên những nẻo đường xa lạ, thấy tiếc nhớ một cái gì không mất hẳn nhưng không còn thấy, nhớ vẫn vơ buồn nhẹ nhẹ, cái buồn không se sắt, cái nhớ không dai dứt, nhưng chính cái buồn và cái nhớ đó mới thực sự làm cho người ta mệt nhọc thẫn thờ, lòng người cũng như cánh hoa chóng tàn đi vì thế. Một tiếng dế ở chân tường, một ngọn gió vàng heo hắt hay một tiếng lá đụng cành trăm đều nhắc nhớ ta những kỷ niệm xa xôi dịu dịu.
Nhà thơ Trương Hàn thấy lá ngô rụng xuống giếng thu thì sực nhớ đến rau thuần, cá lư và muốn treo ấm trở về quê cũ. Gió thu một tiếng bên tai, thuần lư sực nhớ đến mùi Giang Nam. Một chén trà sen do nhà ướp, mấy cái bánh tô châu nhấm nháp vào một hôm mát trời. Một nồi cơm gạo tám ăn với thịt rim, bát canh cần bốc khói xanh nghi ngút, mấy quả cà nghệ giòn tan hay mẻ cốm vòng, ăn với chuối tiêu, trứng cuốc. Tất cả những thứ đó gợi cho ta một nỗi thèm tiếc mờ mờ, như làm rung động tới những nơi thầm kín nhất của lòng. Chương trình Quê Hương Mến Yêu xin gửi đến quý vị những kỷ niệm nơi mọi miền của đất nước, không mong gì hơn là ghi lại được nỗi buồn nhớ xa xôi và gửi gắm một chút tình cho những ai mang nặng trong lòng những biệt ly xa xứ. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị trở về chuyện quê hương, quán cây còn của Nguyễn Vi Túy.
Cùng nhau đi tới Sài Gòn, cùng nhau đi tới Sài Gòn, dù đâu yêu dấu nước Nam tự do. Dừng chân trên bến sông Hoa, người chung Nam Bắc một nhà, để chung sống hát cùng hoan ca. Cuộc xe như nước rộn ràng, đẹp mừng sương sông tiềm tàng, đèn đêm chung ánh sáng như hào quang.
Đồng vui chân bước giật giờ, đường đi quanh khúc bàn cờ, cùng nhau vui sống ấm say tình thơ.
Không biết là hôm nay anh Xuân Huy mời quý thính giả vào ghé đến Sài Gòn, chắc là quán cây còn nằm ở Sài Gòn hả anh Xuân Huy?
Chắc chắn là vậy. Giờ bắt đầu nghe lại cái quán cây còn của Sài Gòn. Trước năm 1975, trong vùng ngã ba Ông Tà có một quán chuyên bán thịt chó rất nổi tiếng, mang tên là Cây Còn, đọc ngược lại là quán Con Cây. Thì quán là không rõ khai trương ngày nào, nhưng mà từ năm 1960, tôi đây là tác giả Nguyễn Vi Túy, tôi đã thấy nó hiện diện với hình ảnh con cầy nướng vàng ươm treo trước quầy kiến và những hơi khói thơm lừng bốc lên nghi ngút và quạt tỏa ra đường khi quán nướng chả chìa trước cửa. Và đây là một hình ảnh quen thuộc luôn đập vào mắt tôi trong gần 20 năm sống trong vùng này. Nếu đi từ ngã tư Bảy Hiền lên ngã ba Ông Tạ thì quán nằm bên tay phải của đường Phạm Hồng Thái, Lê Văn Duyệt nối dài Sài Gòn gần sát với ngã ba, thì nơi đây là chỗ buôn bán, cũng là nơi cư ngụ của cả gia đình ông bà chủ. Ông chủ thì ít khi ra mặt bởi phải đứng sau bếp lo chuyện xả thịt và nấu nướng. Vì thế mà phần mà quán xuyến và tiếp khách thì được giao hết cho bà chủ. Cả hai đều là người Bắc di cư vào Nam năm 1954. Vào khoảng thập niên 70 thì ông bà chủ quán đã trên 50. Ông chủ quán thì có một cái nét mặt thật thà, chân chất, luôn mặc cái áo mayo và quần đùi. Nhưng bà chủ lại có nét duyên dáng Hà Thành, nước da trắng bóc, lúc nào cũng trang điểm với mái tóc bới cao và lời nói ngọt ngào, chắc là thời son trẻ của bà đã làm khối chàng chết mê chết mệt.
Vâng. Thưa quý vị, thì hai ông bà của chủ quán cây còn là không có nhiều con, nhưng mà được một mụn con trai nối dõi tông đường, mà lại mắc một cái chứng ngớ ngẩn khờ khờ. Dầu thế nhưng mà vì thương con cho nên ông bà chủ quán cũng cố tìm người mai mối cho bằng được một cô gái dễ bảo ở dưới Hố Nai để mà về làm dâu. Thì đám cưới được tổ chức rất là tưng bừng ở nhà hàng chứ không phải là tại quán. Thời đó anh Sơn Huy thấy năm 60 nhưng mà tổ chức ở nhà hàng, nhà khá giả lắm anh ha.
Dạ đúng vậy.
Đám cưới thì được tổ chức rất là tưng bừng và cô dâu thì trông có vẻ lanh lợi khôn ngoan, trong khi đó thì chú lệ rể lại quá hiền lành cục mịch. Khiến cho một số người lo ngại cho tương lai của cậu cả. Thì cái sự lo ngại ấy chẳng bao lâu đã trở thành sự thật, là cô dâu sau đó đã bỏ của chạy lấy người và nhất định là một đi không trở lại. Thì có người thân quen với gia đình của cô dâu tiết lộ một bí ẩn quan trọng đến chết người rằng chú rể không biết mần tình chứ cô dâu con nhà nghèo được gả vào chỗ này thì chẳng mấy chốc cũng tóm gọn của nổi của chìm để mà biến thành giang sơn nhà mình, thì dại gì mà bỏ. Nhưng mà một thời gian sau thì cậu cả lại lên xe hoa lần nữa. Và lần này thì âm thầm thôi, chứ không có ồn ào như là lần trước đãi ở nhà hàng. Và cả hai cô cậu thì có vẻ là tâm đầu ý hợp, là vì ai đến nhậu ở quán cũng thấy cái cảnh chồng chặt vợ nướng đâu ra đó, khiến cho ông chủ của bà, ông bà chủ quán hả hê ra mặt. Và khách khứa cũng mừng giùm vì từ nay cái quán cây còn không còn sợ rơi vào cái cảnh mất người kế nghiệp hay là bị thất. Truyền bí kíp, và đã thế thì cậu cả còn đánh bạc cả tiếng giữ đồn xa bằng cách là làm cho cô vợ kế có thai liên tiếp, và từ đó không ai còn dám nói là cậu cả ngố không biết mà không biết mần đó.
Không biết làm chồng.
Trời ơi Sài Gòn trốn đây là ngọc phiến đông vốn đã lưng xanh, nắng lên muôn chim đùa hót muôn hoa cười đó. Đi tới Sài Gòn là nơi du khách sầm sồ, từ Nam Châu tới Biên Hòa thủ đô. Dòng sông chen chúc tàu đỏ,
mùa xe buôn bán hẹn hò,
người dân nó ấm sống đời tự do.
Ở vùng ngã ba ông Thạ này là nơi đã sản sinh ra rất nhiều người thành công trong nghề buôn bán. Đáng kể nhất là các tiệm vàng nằm san sát gần chợ ông Thạ. Rồi các tiệm bán thuốc lào Vĩnh Hảo, 3 số 8, các tiệm bánh cưới Thiên Hương, Rồng Vàng, Hạnh Phước, các tiệm cà phê Thăng Long, Hoàng Gia, Ngự Uyển, các tiệm cầm đồ điện Nhật Quang, Tinh Tú, các tiệm chụp ảnh Á Đông, Tứ Hải. Nơi đây cũng nổi tiếng vì có nhiều nhà làm chả lụa trứ danh, với các hàng mà bán bún chả thịt nướng, phở bò, cháo gà, bún riêu, bún mọc, bún bò Huế và các loại chè. Nói này chắc giờ này Thục Quyên
đã ngồi đây. Thục Quyên cũng mới ở bên quán Nga về cho nên cũng không đến nổi lắm không Thục Quyên.
Vậy đủ để mà móc sạch túi các cô các bà mà hay đi chợ và ăn quà vặt. Và mỗi thương vụ đều có bí quyết riêng này mà để câu khách và giữ khách. Thì cái tiệm thịt chó cây còn cũng thế. Đã nấu ngon, sạch sẽ, giá cả phải chăng, lại tiếp đãi ân cần. Thử hỏi làm sao mà khách không thể đến cái quán ở lần sau nữa. Thì ở vùng ngã ba ông Tạ cũng là nơi cư ngụ một thời của những người tên tuổi trong cả hai phía Hắc Bạch Giang Hồ, như là Linh Mục Đinh Bình Định, Linh Mục Vũ Đình Trác, Linh Mục Nguyễn Quang Lãm, Linh Mục nhạc sĩ Hoàng Kim đã qua đời và nhạc sĩ Hoàng Quý. Nhưng mà đây tác giả nói đây không phải là Hoàng Quý mà thời tiền chiến đâu. Đố nha Thục Quyên, nhạc sĩ Hoàng Quý tiền chiến có bản gì đó Thục Quyên nhớ không?
Wow! Hình như là cô láng gì
nữa. À, vậy con nhớ là tốt, đúng rồi.
Chứ nhớ cũng còn tốt. Tốt tưởng là đắm chìm trong cái quán cây còn thịt chó này nhưng mà cũng còn tỉnh lắm.
Nhạc sĩ Hoàng Quý này thì là đã đi theo diện HO và đang định cư tại Mỹ. Và nay ông chuyên về dịch thuật. Rồi dân biểu Đặng Văn Tiếp, thì dân biểu Đặng Văn Tiếp đã qua đời trong trại học tập cải tạo sau cái cuộc mà vượt ngục bất thành với Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Và thẩm phán Nguyễn Trọng Nho, rồi bác sĩ Nguyễn Ngọc Bảy đã qua đời tại California và là thân phụ của ca nhạc sĩ Việt Dũng. Điêu khắc gia Lữ Thê là người mà được giải văn học nghệ thuật dưới thời Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Rồi nhà văn Hoàng Hải Thủy, nhạc sĩ Trọng Nam, nam ca sĩ Giang Tử. Không biết Thục Quyên biết ca sĩ Giang Tử không Thục Quyên?
Nghe cái tên có vẻ Hồng Kông quá anh Sơn Huy. Vâng. Nhưng mà anh Sơn Huy, Thục Quyên thắc mắc tại sao gọi là tên tuổi trong cả hai phía hát bạch giang hồ.
Vậy, tức là nổi tiếng cả hai phía, nghe từ từ xuống dưới sẽ hát biết đâu là đâu sẽ biết hát giang hồ. Tức là những tên tuổi trí thức nhà văn đồ đều có hết. Vậy nhưng rồi. Mà giữa giới anh chị cũng có luôn, nghe tiếp thì sẽ biết. Và nay từ tay kèn sắc xô Hoàng Cương, nay là trưởng ban nhạc Nam Phương ở Sydney là chỗ anh Nguyễn Đình Khánh đó. Rồi các tay trùm du đảng khét tiếng đó đó đó
đây. Đây còn ở bên trên dạ, là em rồi. Mới đọc là bạch phải không?
Vâng, bây giờ nè, các tay trùm du đảng khét tiếng như là Sơn Đảo, Sơn Vương, Sáu Trí. Và vùng ông Tạ còn có một cái người đặc biệt khác mà chút xíu nữa mà tôi không kể tới thì thật là một thiếu sót lớn lao, đó là linh mục nhạc sĩ Đinh Thanh Bình. Hiện nay cha đang thế thiên hành đạo ở tiểu bang Victoria, và trước năm 1975 thì cha còn đánh cù đá dế với mấy chú em tôi. Qua đến Úc, ai ngờ cha lại bỏ đàn trống để đi sống đời tu trì và trở thành một người hoạt động rất nổi tiếng trong giới trẻ, các công tác từ thiện.
Wow, rồi Thục Quyên hiểu hát bạch rồi. Vâng, thưa quý vị, thì không rõ là mỗi ngày quán cây còn tiêu thụ đến mấy con cầy, nhưng mà mỗi một tuần thì có chuyến xe lam từ Hố Nai lên và đã khuân vào cả chục con chó nằm sụi lơ ở trong rọ. Đó là chưa kể những con chó được mua từ các mối bán lẻ ở trong vùng và những tay bắt trộm chó chuyên nghiệp. Thế nhưng mà cũng không đủ để cho ông chủ quán bịt mõm trói chân đập đầu chọc tiết đem thui, và bất cứ loại chó nào từ già cho đến trẻ, từ ghẻ cho đến sắp chết đem đến đây đều có giá. Chó già thì băm làm chả chìa, tức là khìa đó, còn rửa mận là nhựa mận đó, còn chó tơ thì luộc xào vân vân, đủ thứ gia vị nấu thành đủ thứ các món thơm ngon thì chả ai biết được là nhất bạch hay là nhì vàng, tam khoan hay tứ đốm. Chó Hố Nai hay là chó Phan Thiết, và sở dĩ dám nói là cả chó sắp chết là tự chủ quán cũng mua là tự vì nó có một cái câu chuyện như thế này. Theo như lời kể thì có một bà cụ đội nuôi một con chó vàng to béo lắm, nhưng mà rồi cũng đến lúc nó phải ra đi là vì quá già. Thì lúc mà con chó ngáp ngáp sùi bọt mép thì bà cụ mới dúi cho cái lũ trẻ ở trong xóm mấy chục và bảo rằng đem ra ngoài cánh đồng rau muống để mà đào lỗ chôn giùm con chó của bà. Thì mấy chú nhỏ mới đút con chó vào trong bao tải, thay vì mang ra cánh đồng nhưng mà lại không chôn, nhưng mà còn dùng cái thanh gỗ phang vỡ đầu con chó, xong rồi sau đó bỏ lên xe đạp chở ra quán cây còn. Vạch lông và rờ thịt chó còn nóng hổi, máu lại chưa khô, thì ông chủ quán tin ngay là con chó vừa mới bị tụi nhỏ đập trộm để mà mang bán. Cho nên ông đồng ý mua ngay, và thế là bọn nhỏ lấu cá, có vài trăm bạc ở trong túi để mà khao quân, và con chó được đưa ngay ra đằng sau để dội nước sôi cạo lông, đưa vào lò nướng cho vàng da nứt thịt rồi đẩy lên bàn chặt đẹp.
nghe tả thấy kinh quá.
Nhưng mà ai mà thèm thịt chó thì chắc là
nhưng mà Thục Quyên có khi nào thử thịt chó chưa Thục Quyên?
Cái này bí mật không nói được trên làn sóng anh. Tí nữa nói nhỏ. Nhưng mà có ghé qua ngang qua ông ngã ba ông Tạ rồi. Thưa quý vị, thì khách hàng của quán thuộc đủ mọi giai cấp, từ ông thầy giáo mặc áo trắng thắt cà vạt cho đến ông đạp xích lô quần áo bết mồ hôi. Người khá giả thì gọi 5-7 món cho biết đủ mùi vị của thứ sống ở trên đời, người kẹt địa thì gọi 1-2 món cũng đã đủ no. Có nhiều ông thì rời quán chân cao chân thấp, mặt mày đỏ bừng như quan công, có nhiều ông trái lại thì mặt mày trắng bệch dù là đã vô tới mấy xị rượu đế. Và một trong những khách hàng quen thuộc và nổi tiếng của quán này là linh mục Nguyễn Quang Lãm, tức là chủ nhật của báo xây dựng. Chủ bút nhật báo xây dựng. Tự vì thấy báo xây dựng là Thục Quyên giật mình. Mà cái này là tờ báo ở Sài Gòn phải không anh?
Vâng, dạ. Ở Sài Gòn. Báo đây là báo hàng ngày, nhật báo.
Vâng. Từ tòa soạn đi bộ đến quán chỉ 10 căn nhà, cho nên khi có giờ rỗi rảnh là ông và các đồng nghiệp đều rủ nhau đến đây để mà lai rai ba sợi. Thì cha Lãm sau năm 1975 đã giao lại nhà in báo xây dựng cho nhà nước quản lý và dùng mảnh đất còn lại của tòa soạn để chuyển từ một nguyện đường nhỏ thành nhà thờ Thánh Giuse, rồi cai quản ở nơi này trực thuộc giáo xứ Nghĩa Hòa cho đến khi qua đời vào năm 1983. Tác giả thì vì ở gần nhà cho nên hay được là cha gọi ra nhờ làm chuyện này chuyện nọ, cho nên nhiều nhất là cái việc mà vẽ các bản nhạc do cha sáng tác và đem quay Romeo và hát ở trong thánh đường, rồi mới đến chuyện nhờ chở đi ăn thịt chó. Đó, vì vậy cho nên
có việc nhờ mới trả lại thịt chó đó.
Thời ấy thì tôi ở đây tức là tác giả. Thời ấy thì tôi có cái xe Suzuki hai bánh pha nửa xăng nửa dầu mà chạy vẫn tốt, thỉnh thoảng được dùng để chở cha Lãm đến nhậu ở một quán khác gần Hồ Tắm Cộng Hòa, vì lúc ấy quán Cây Còn đã đóng cửa, rồi sau đó đi thử qua các quán khác ở ngã tư Bảy Hiền hay là Lăng Cha Cả, nhưng mà cha Lãm đều than thở rằng không ai nấu ngon bằng ông bà chủ nhân của quán Cây Còn ngày xưa.
Là thịt chó ngon dở thế nào, nên thực tình trong lòng là chỉ muốn ăn một bát phở là cho xong chuyện. Vì vậy thì tôi chẳng mấy khi mà đụng đũa khi ngồi với cha, nhưng cha thích lắm, vì tôi là một trong những người mà hiếm hoi chịu ngồi nghe cha tâm sự đủ chuyện trên trời, và lúc nào cũng là người tỉnh táo để đưa cha về. Những lúc mà nhìn cha nâng cao ly rượu và khà một tiếng, tôi thấy đã đời lắm, nhưng thực sự là không có cảm giác thật vì chưa từng uống thử. Cha Lãm giải thích với tôi rằng là trong chai rượu, ly đầu tiên bao giờ cũng là ly đáng tiền, vì nồng độ cao nhất của rượu bao giờ cũng nổi lên ở đầu cổ chai, và cũng giống như là dầu bao giờ cũng nổi lên trên mặt nước. Thảo nào người xưa đã từng có câu, rượu cổ be, chè đáy ấm.
Thưa quý vị, hồi ấy thì quán Cây Còn chỉ có 7 món chính, đó là rượu mận, dồi chả khìa, luộc xào lăng, nướng tiết canh. Và sau này thì còn có thêm cái món lẩu và sáo măng để ăn với bún. Thì hai món được nhiều người gọi nhất đó là rượu mận và dồi. Rượu mận nấu với mẻ, nghệ, riền, dồi thì được trộn từ thịt vụn với đậu xanh. Nhiều nơi còn trộn thêm các thứ phụ tùng khác như là thịt heo, nếu mà gặp lúc thịt chó khan hiếm. Và dù không biết khách vào quán sẽ gọi món gì, nhưng mà người hầu bàn bao giờ cũng dọn ra trước một đĩa lớn, đựng các loại lá mơ, lá húng, lá ngò gai, ớt chanh và một chén mắm tôm đã pha chế. Nếu mà khách gọi món lẩu thì được dọn thêm bún với rau. Khách đến nhậu thịt cầy thì thường gọi một hai xị đế loại ngon, hoặc là một xị rượu thuốc, rượu rắn, hoặc là rượu nếp than. Rất ít ai để ý quán thời ấy mà nhậu với bia hoặc là xách theo chai Martin là vì nó không có đúng điệu. Và trong khi chờ thì khách có thể lai rai trước với dĩa đậu phụng da cá và hít hà đỡ với lại hương thơm đang tỏa ra từ lò than nướng chả chìa cuốn lá lốt. Thưa quý vị, không chỉ có dân Việt Nam tin là ăn thịt chó mát và bổ, nhưng mà nhiều nước ở trong vùng Á Châu cũng có cùng một niềm tin như vậy, và đáng kể nhất đó là Nam Hàn, nơi thịt chó được coi là cái món quốc hồn quốc túy, phát triển đến cái độ nước lèo của nó cũng được đóng hộp để thay nước giải khát Coca-Cola. Wow. Dân nhậu ở xứ ta thì còn tin rằng ăn thịt chó đuổi được vận hạn xấu và máu chó đuổi được tà ma. Và không biết máu chó có đuổi được hay không, nhưng mà Thục Quyên nghe nói đâu là như ai mà ăn thịt chó, tới nhà ai mà có chó, chó nó hay bám, nó cắn lắm anh Sơn Huy.
Chắc vậy nên tác giả mới viết này Thục Quyên. Vâng, là không biết là máu chó có đuổi được ma hay không, nhưng mà những ai đã từng ăn thịt chó thì thường là bị chó sủa và rượt chạy có cờ mỗi khi mà đến gần chúng. Nhưng ở xóm tôi, nơi mà gần quán Cây Còn, có một ông mà chuyên nghề bắt chó để bán cho quán mà không cần trang bị bất cứ cái loại vũ khí nào trong tay. Và chó gặp ông thì cứ câm như hến, rồi tiếng thói lưỡng nan, giống y như bị cách không điểm huyệt, đó truyền trưởng đó. Và cứ khi mà vừa hết giờ giới nghiêm là ông ta khoác áo da ra đường, đón xe đến một địa điểm nào đó đã được định trước, rồi trở về mau chóng trước khi trời sáng, với một chú cầy tới số trên tay. Chó mà gặp ông đến gần thì cứ ríu ríu cụp đuôi, chạy không được, mà vãi đái ra run sợ như là gặp tử thần. Và ông ta chỉ cần nhìn trước nhìn sau, thấy không có ai là ôm nó vào lòng, nựng nịu vuốt ve, hoặc ngoắt cho nó đi theo, đến một cái chỗ vắng rồi mới tròng xích vào cổ, dẫn đi như là người nhàn tản mà dẫn chó đi ra đường. Hàng xóm thì biết ông hành nghề bắt chó trộm, nhưng mà không ai thưa báo, vì ông không bao giờ bắt chó trong vùng mà đi rõ xa. Những nhà mà có chó ghẻ, chó dại, ông đều gạ đổi bằng những con chó Nhật, chó Tàu, nuôi làm cảnh. khiến nhiều người lại đâm ra có cảm tình với ông. Tên ông là gì thì không rõ, nhưng ai nấy đều gọi ông là ông Hai Vền, vì trên mặt ông có hai cái bớt mọc là lông đen, trông rất là xấu. Các loại chó thịt mới là mục tiêu săn bắt của ông, nhưng mà những khi không gặp mối, gặp chó gì ông cũng bắt, rồi đem đổi với hàng xóm để mang ra cung cấp cho cái quán cây cò.
Ông Hai Vền đều sống sung túc là nhờ cái nghề bắt chó, nhưng mà sau này thì ông bị cạnh tranh bởi bọn bắt trộm chó bằng xe Honda. Bọn này lúc nào cũng có hai tên, tên lái để chặn đầu con chó và tên ngồi sau thì quăng vòng thòng lọng để xiết cổ, kéo theo một quãng cho nó gãy giò sức móng, mệt lã, rồi lúc ấy thì cái tên ngồi sau mới xuống và bế con chó lên phóng xe chạy mất. Thì ông Hai Vền chết vào lúc của khó người khôn, tức là ít ai còn dám thả chó chạy rong ra ngoài đường như trước, cho nên công việc làm ăn cũng gặp phần khó khăn, khiến cho ông phải truyền nghề thêm cho cô con gái lớn. Và nhà ông chỉ có hai đứa con trai đầu lòng cũng ngớ ngẩn như là cậu cả của bà cây còn vậy, và chỉ còn có đứa con gái kế tuy là lanh lợi nhưng mà lại không có nhan sắc, cho nên khi xuống núi hành nghề thì lại không phụ là lòng của ông, là vì cô ta bắt chó trộm cũng không thua gì ông bố, đúng là cậu phụ sinh cậu tử.
Vào khoảng năm 1977 thì ông Hai Vền qua đời trong một căn nhà lụp xụp sau lưng nhà dây thép gió. Và trong lúc hấp hối này, nghe cho rõ này Sục Quyên, ông làm cả xóm bất an đến rợn người, khi mấy đêm liền là ông cứ co quắp người giống như con chó nướng và tru lên những cái tràng mà u u liên tục như là chó sủa ma, và đến khi chết thì ông nhe răng và tay chân co rút trông rất là khủng khiếp, và mấy người trong nhà là phải vời ông thầy thuốc nam đến để thoa rượu rồi nắn bóp mãi mà tay chân của ông Hai Vền cũng chẳng chịu duỗi ra, khiến mà lúc tẩm liệm đó người ta phải để ông nằm nghiêng, lấy gối chèn ở đầu này chèn chân, vì xác của ông chỉ chiếm hơn có phần nửa chiều dài, cái phần nửa thôi của cái chiếc quan tài, tức là co rút lại. Và cô con gái của ông sau này phải đi vùng kinh tế mới, vì bất cứ cái nhà nào mà mất chó cô cũng bị công an gọi lên hạch hỏi đủ điều. Nhưng có người lại nói rằng là đã từng gặp cô ta đi buôn cà phê lậu từ 30 thuộc về Sài Gòn trên các chuyến xe đò, và cô tâm sự phải giả từ vũ khí vì gia đình cô đã gặp quả báo nhãn tiền khi ra tay sát sinh quá độ.
Vâng, thưa quý vị, thì cô này kể là ngoài chuyện bố cô đã có những hiện tượng rợ người khi chết, và người anh của cô mắc cái chứng ngớ ngẩn nhiều lúc, cứ nghiến răng trẹo quai hàm rồi nhỏ rãi thành dòng y như là con chó dại. Còn cô thì chính mắt trông thấy một con chó bị cô bắt đến, khi đem về nhà chưa kịp bán cứ rú ẩn vào trong một cái góc, cho cái gì nó cũng không ăn và chỉ đưa hai chân lên lạy cô như tế sao, lạy chán rồi sụp xuống, lấy chân lên chùi nước mắt. Wow, tội quá anh Sơn Huy ạ.
Vâng.
Chảy thành dòng và khóc rên rỉ như là người vậy. Và lúc ấy khi mà cô nhìn kỹ con chó, không biết có phải vì hoa mắt sau một đêm thức trắng để mà rình mò bắt trộm chó hay không, mà cô thấy con chó đã biến thành đứa trẻ con, ngồi mếu máo khóc với sợi dây thừng cột chặt trên cổ. Và sợ quá thì cô liền đợi đến tối thì đem con chó trả về chỗ cũ. Và khi con chó được phóng sanh thì cô nhìn thấy rõ ràng là nó còn ngoái cổ dừng lại ở giữa đường và lạy cô thêm mấy lạy rồi mới phóng nhanh chạy về một nhà, chạy về nhà. Wow, chắc có lẽ cô bị ám ảnh hoa mắt như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, chắc là chúng ta không có còn nhiều giờ nữa. Một phút cuối thì Thục Quyên nhân cái chuyện chó, Thục Quyên có đọc một cái câu chuyện Tiếu Long ở đâu xin kể hầu quý vị là như vậy. Cũng con chó nó chết lúc mà nó còn sống ở trần gian, thì khi mà nó chết thì nó xuống nó kiện với Diêm Vương. Nó bảo rằng là thưa Diêm Vương, con chết oan. Thì vì Diêm Vương mới bảo rồi mày chết oan như thế nào kể tao nghe coi. Thì nó bảo trước hết đó là đó người ta cũng đi trộm chó, người ta đập con vậy đó. Rồi máu me chảy ra rồi nó mang con về rồi nó trụng nước sôi. Nó cạo con xong rồi nó lấy rơm đó.
Vâng.
Rơm cái nó nướng con, nướng. Hai đứa đứng hai đầu nó xọt cái cây qua. Nó quay lên cho đến khi cái da của con nó vàng, nó nứt ra, nó thơm.
Nó mày thử cho ta.
Nó thơm xong rồi cái nó mới bắt đầu loài người, nó mới bỏ mổ bụng con ra, rồi nó mới móc đồ lòng ở trong lòng ra, rồi nó làm đại khái là dồi thì nó nhồi đậu xanh, rồi những cái tai sụn này nọ kia đó, nó giả rồi nó mới nhồi vô cái lòng của con.
Quý vị
giả
sợ phải thay quá.
Nhưng Vương ấy, thôi cháu ơi, đừng nói nữa, ta đây mà còn thèm nữa, chứ đừng nói loài người.
Vâng, thưa quý vị, chương trình quê hương mến yêu với quán cây còn của Nguyễn Vi Thúy đến đây cũng đã chấm dứt. Thục Quyên và Sơn Huy xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình quê hương mến yêu kỳ tới.
đi tới Sài Gòn, cùng nhau đi tới Sài Gòn, phù đồ yêu dấu nước Nam tự do. Dừng chân trên bến Cộng Hòa, người chúng Nam ấm một nhà, về đây chung sống hát cùng hoan ca. Mùa xe như nước rộn ràng, đẹp một sức sống tiềm tàng, đèn đêm tung ánh sáng như hào quang.
Trong làng trời về khuya vàng tiếng lũ